Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Những diễn biến tại giải Ngoại hạng Anh tiếp tục làm cho người hâm mộ say mê giải đấu này, và tất nhiên rồi, với những cổ động viên cho từng đội bóng đang trong cái vị trí rất quan trọng để tiến lên ngôi vô địch thì họ rất nóng lòng và hồi hộp vào lúc này. Bên cạnh đó là những gì diễn ra tại Asian Cup dành cho U23 cũng rất là thú vị, khi mà một trong những đội bóng tự nhận mình là gã khổng lồ thức giấc đã làm được những cái điều rất kỳ diệu. Nhưng thực sự cái điều kỳ diệu đó nó mang giá trị gì thì một lát nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau bình luận thêm với bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta sẽ đến ngay với Ngoại hạng Anh, khi mà kết quả của từng trận đấu nó cũng gắn với cơ hội vô địch của các đội bóng khác nhau tại giải đấu này. Một lần nữa thì cái niềm vui, nỗi buồn nó cứ trồi sụt liên tục dành cho Liverpool. Họ rất muốn thắng, họ rất muốn có được kết quả tốt để mà có thể thực hiện hóa được cái mục tiêu của mình. Thế nhưng mà vòng đấu vừa rồi thì họ lại phải thất vọng, thưa anh.
Vâng, có thể nói là kể từ khi mà để thua câu lạc bộ Manchester United ở trong khuôn khổ cúp FA Cup rồi lại bị Manchester United cầm hòa, thì dường như hai trận đấu đó đã vắt kiệt sức và tinh thần của các cầu thủ Liverpool. Và kể từ trận đấu đó trở đi thì hai trận đấu đó trở đi thì Liverpool có thể nói là thi đấu rất là dở, và trong 5 trận đấu trở lại đây ở giải Ngoại hạng Anh thì họ chỉ giành được có một chiến thắng mà thôi, và có những hai trận thua. Thì Liverpool là một đội bóng mà rất là muốn chia tay huấn luyện viên Jurgen Klopp trong mùa giải này, và với những chiếc cúp, và tưởng chừng như là họ sẽ có được nhiều chiếc cúp hơn sau khi mà họ giành được cái cúp liên đoàn vào tháng 2. Thế nhưng mà thực sự là nội bộ Liverpool đang không được tốt, rồi tinh thần các cầu thủ không được tốt. Và cuối tuần vừa qua thì có thể nói là nếu như cái chức vô địch của họ chưa còn chút hy vọng, thì cuối tuần vừa qua có thể nói là cái chức vô địch của họ đã hoàn toàn được bị tan biến khi mà họ bị West Ham cầm hòa với tỷ số là 2-2. Và có thể nói là cái trận đấu này là một cái trận đấu mà có thể nói là cho thấy được là cái sự căng thẳng và trong nội bộ của Liverpool. Và cái điều được nói là Mohamed Salah là cầu thủ có thể nói là con cưng của Liverpool, và là một cầu thủ mà có thể nói là gương mặt của Liverpool. Thế nhưng mà trong những trận đấu trở lại đây thì anh phải xuất phát trên băng ghế dự bị, và cuối tuần vừa qua thì anh chỉ được vào sân có 11 phút cuối cùng thôi. Thế nhưng mà khi mà được vào sân thì khi mà đang đứng ở trên vạch đường biên và chuẩn bị được vào sân, Salah và huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có lời qua tiếng lại, và hai người định nhảy vào và có thể nói là có những cử chỉ không đẹp. Thế nhưng mà may đã ban huấn luyện và các cầu thủ của Liverpool đã ngăn hai người, và đây trở thành một cái tâm điểm của các cái trang báo của anh, khi mà cái sự có thể nói là xô xát giữa hai, một người là huấn luyện viên, một người là cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool, đã khiến cho thấy rằng là cái việc mà Liverpool sụp đổ trong cái cuộc đua giành chức vô địch thì có thể nói là đã ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Và có thể nói tới thời điểm này thì Liverpool, cái chức vô địch, cái khả năng giành chức vô địch của Liverpool thì không còn, và Liverpool cũng đã bị loại khỏi cúp FA, cũng bị loại khỏi Europa Cup. Và cái cách chia tay tốt nhất của Liverpool đối với Jurgen Klopp đó có thể chỉ là cái vị trí thứ nhì mà thôi, thì đây là một điều rất là đáng tiếc. Thế nhưng mà Liverpool đang trong cái quá trình tìm kiếm một vị huấn luyện viên mới để thay thế Jurgen Klopp trong mùa giải sau, và có thể mà rất là nhiều các cầu thủ Liverpool hiện giờ họ sẽ đang thi đấu cho tương lai của mình ở mùa giải năm sau.
Vâng, có lẽ là ở đây có một chút vấn đề với cái tinh thần dã đám của các cầu thủ, như những gì mà chúng ta nhìn thấy và bình luận viên Việt Hoàng vừa mới phân tích đó, thì chắc là hy vọng trong mùa giải mới họ sẽ có được những bước tiến tốt hơn và cái tinh thần thi đấu tốt hơn, đặc biệt ở những cái giai đoạn khốc liệt của Ngoại hạng Anh, bởi vì chẳng biết điều gì xảy ra cho đến những giai đoạn cuối cùng đâu. Và cũng đúng như vậy, cái diễn biến nó xảy ra, và tôi còn nhớ là trong một vài chương trình trước đây chúng ta đã bàn về vai trò của Tottenham Hotspur đối với ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, và lần này thì đúng là cho dù là Spurs thua đấy, huấn luyện viên Ange Postecoglou gặp khó khăn đấy, nhưng mà rõ ràng nó lại mang lại lợi thế cho đối thủ, chính là Arsenal trên cái chặng đường, đoạn đua tăng tốc để mà đến ngôi vô địch của Ngoại hạng Anh, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có thể nói là Tottenham Hotspur chúng ta đã có nói là đội bóng có thể có tiếng nói trong cái cuộc đua giành chức vô địch, khi mà cuối tuần vừa qua thì họ gặp Arsenal, sắp tới thì họ sẽ gặp Chelsea, rồi Liverpool và rồi Manchester City. Thì có thể nói rằng là đây là một cái chuỗi kết thúc mùa giải rất là khó khăn đối với Tottenham Hotspur. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ đây là một cái dịp rất là tốt để cho huấn luyện viên Ange Postecoglou có thể nhìn về cái đội hình của mình và sau đó có thể đánh giá thêm những cầu thủ nào là những cầu thủ có thể tiếp tục cùng ông trên cái hành trình trong vài năm tới, và đâu là những cầu thủ mà sẽ cần phải được thay thế. Thì cái trận đấu cuối tuần vừa qua là một cái trận đấu rất là hay, khi mà Tottenham Hotspur để thua Arsenal 3-2 ngay trên sân nhà. Thế nhưng mà Tottenham Hotspur thì trong mấy trận đấu trở lại đây thì vào cuối mùa giải thì họ bắt đầu mới cho thấy được một số các cầu thủ có sự non nớt về tâm lý và thiếu kinh nghiệm, và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà cái vòng đấu trước đấy thì họ để thua Newcastle với tỷ số là 4-0, và ngày hôm qua thì ngay trong hiệp 1 thì họ đã bị Arsenal dẫn trước với tỷ số là 3-0. Mặc dù Tottenham Hotspur là đội bóng thi đấu hay hơn, dồn rất là nhiều sức ép lên Arsenal, thế nhưng mà Arsenal có 3 bàn thắng có thể nói rất là dễ dàng. Một bàn thì là do cầu thủ của Tottenham Hotspur đánh đầu về lưới nhà, một bàn thì là do phản công. Thế nhưng mà trong cái tình huống phản công này thì Tottenham Hotspur đòi trọng tài cho được hưởng quả penalty, thế nhưng mà các cầu thủ của Tottenham Hotspur dừng lại, trong khi đó các cầu thủ của Arsenal tiếp tục thi đấu và họ đã phản công chóng vánh và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Và bàn thắng thứ ba của Arsenal thì lại là đến từ một cái cú phạt góc. Thế nên là thực ra 3 bàn thắng của Arsenal có thể nói là rất là đơn giản và phần nào cho thấy được sự non nớt của các cầu thủ của Tottenham Hotspur. Thế nhưng mà tưởng như để thua 3 bàn thì đây là một cái trận đấu sẽ là vỡ trận của Tottenham Hotspur. Thế nhưng mà Ange Postecoglou trong giờ nghỉ giải lao có nói với các cầu thủ, sau khi ông trả lời phỏng vấn có nói với các cầu thủ là hãy làm tốt nhất trong cái hiệp 2 và quên những gì hiệp 1 đi. Và trong hiệp 2 thì Tottenham Hotspur đã có một trận đấu cực kỳ hay, một hiệp đấu cực kỳ hay, và họ đã gỡ được 2 bàn và suýt chút nữa thì có thể gỡ hòa. Thế nhưng dù sao đây cũng là một kết quả thất vọng với Tottenham Hotspur. Thế nhưng cái tinh thần của các cầu thủ chiến đấu ở hiệp 2 có thể nói là một cái điểm rất là sáng với huấn luyện viên Tottenham Hotspur, với huấn luyện viên Ange Postecoglou. Và cái điều đang nói ở đây rằng là Ange Postecoglou, theo tôi nghĩ khi mà ông dẫn dắt thì không ai nghĩ rằng Tottenham Hotspur có thể đứng ở vị trí thứ 5 và cạnh tranh ở một cái suất giành Champions League. Nhưng với những gì mà các cầu thủ của Tottenham Hotspur thể hiện trong mùa giải này cho tới thời điểm này, thì theo tôi nghĩ các cổ động viên cũng như là ban lãnh đạo của Tottenham Hotspur hoàn toàn tin tưởng vào cái định hướng mà huấn luyện viên Ange Postecoglou đang dẫn dắt Spurs.
Và như vậy Arsenal có được lợi thế, nhưng mà lợi thế này chỉ hơn có một điểm đối với Manchester City mà thôi. Và bây giờ thì phong độ của City cũng đang rất là tốt, cho dù là họ chỉ phải gặp những đội bóng không phải quá mạnh, thưa anh.
Có thể nói Manchester City đạt được cái điểm rơi phong độ vào đúng cái lúc mà quan trọng nhất, đó là nước rút. Trong 5 trận đấu trở lại đây họ đều giành chiến thắng, và giữa tuần thì họ giành chiến thắng trước Brighton với tỷ số là 4-0, và cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng trước Nottingham Forest với tỷ số là 2-0. Và có thể nói là mặc dù thì Arsenal hơn Manchester City một điểm, thế nhưng mà Manchester City còn một trận đấu chưa đấu, và Manchester City vẫn còn cái khả năng để tự quyết định cái chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và có thể nói là mùa giải năm nay thì khó khăn hơn rất là nhiều so với mùa giải năm ngoái, khi mà 3 mùa giải trước có những lúc mà Manchester City thổi bay các đội bóng khác, họ giành được 100 điểm rồi ghi được rất nhiều bàn thắng. Nhưng trong mùa giải này thì họ cũng để thua 3 trận này, rồi bị cầm hòa 7 trận này, thì cho thấy rằng là đi được đến chức vô địch thì đã khó, nhưng mà ở trên đỉnh cao thì còn khó hơn. Và thế nhưng mà nếu như một đội bóng có thể làm được điều đó thì theo tôi nghĩ City là đội bóng duy nhất. Và thời điểm này thì Manchester City dường như là đội bóng có phong độ rất là tốt để kết thúc mùa giải về chức vô địch. Và nếu như họ giành chức vô địch trong mùa giải năm nay thì họ sẽ là đội bóng đầu tiên giành được 4 chức vô địch liên tiếp ở Vương quốc Anh. Và đây có thể nói là một điều chưa từng thấy, và cho thấy được cái định hướng, cái kế hoạch và cái chiến lược mà Manchester City xây dựng cho tương lai rất là tốt. Và có thể nói là trong vài năm tới thì nếu như huấn luyện viên Pep Guardiola còn ở đây thì rất khó có đội bóng nào có thể chốt được cái ngôi này của Manchester City.
Vâng, chúng ta đã nói chuyện tới những ngôi đầu, những ông lớn rồi. Bây giờ chúng ta nói tới phần cuối của bảng xếp hạng của mùa này đi anh. Những đội bóng nào đã xuống hạng và những đội bóng nào đang chờ đợi để có thể lên với đấu trường lớn nhất và cao nhất, nhiều giải thưởng nhất của bóng đá anh ạ?
Vâng, ở mùa giải này thì sau cuối tuần vừa qua thì Sheffield United đã chính thức bị xuống hạng. Hai suất còn lại thì thuộc về là cuộc cạnh tranh giữa ba đội bóng là Nottingham Forest, Luton và Burnley. Thì cả ba đội bóng này vẫn còn ba trận đấu nữa và vẫn còn có khả năng để tự quyết định số phận của mình. Thế nhưng mà đội bóng mà theo tôi nghĩ mà đáng khen nhất trong mùa giải này đó chính là Everton, khi mà với một ngân sách eo hẹp này rồi là bị trừ 8 điểm vì vi phạm công bằng tài chính ở những cái mùa giải trước. Thế nhưng mà họ đã vẫn chính thức trụ hạng thành công khi mà cuối tuần vừa qua thì và giữa tuần vừa qua khi mà họ giành chiến thắng trước Liverpool với tỷ số là 2-0 thì họ đã chính thức trụ hạng. Và có thể nói đây là một thành quả rất là lớn đối với huấn luyện viên Sean Dyche, một người mà có một cái phong cách huấn luyện rất là thực dụng và một tập thể Everton rất là dịu dã. Thế nhưng mà ông đã giúp cho Everton vượt qua được những khó khăn, đặc biệt là những cái khó khăn về mặt tinh thần khi mà bị trừ đến 8 điểm. Và Everton nếu như không có 8 điểm bị trừ thì họ ít nhất là xếp ở giữa bảng xếp hạng. Và đây có thể nói là một tín hiệu rất là tốt cho một Everton là một đội bóng lâu đời nhất của nước Anh và là đội bóng một trong những cái thành viên đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh. Nên chính vì thế mà việc mà Everton ở lại cái giải đấu này theo tôi nghĩ cũng là tốt cho giải đấu và đặc biệt là tốt cho thành phố Liverpool khi mà chúng ta sẽ luôn luôn được theo dõi những cái trận derby ở thành Merseyside giữa Everton và Liverpool.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay với bóng đá của Ngoại hạng Anh để đến với khu vực Đông Nam Á, mà đặc biệt là giải đấu châu Á dành cho U23. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chính đội bóng đã vượt qua Việt Nam và gieo sầu cho Việt Nam cũng tạo ra giọt nước tràn ly để đưa đến quyết định sa thải huấn luyện viên Trussier. Indonesia đã lập nên một cái kỳ tích mà một kỳ tích cả người dân và giới hâm mộ bóng đá của nước này đang rất là mê mẩn sau chiến thắng gần nhất trước đội tuyển Hàn Quốc. Những điều gì đã xảy ra, cân địa chấn nào đối với một đội bóng Đông Nam Á tạo ra trên đấu trường khu vực châu Á đấy ạ?
Đây có thể nói là một cái trận đấu rất là hay giữa Indonesia, U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc. Và trận đấu này kết thúc với tỷ số là 2-2. Có thể nói đây là một bất ngờ. Thế nhưng mà theo dõi trận đấu này thì chúng ta mới thấy rằng là Hàn Quốc thì vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn và thi đấu hay hơn và áp đặt lối chơi. Thế nhưng Indonesia tạo được những bất ngờ, những bàn thắng từ những pha phản công, tốc độ của các cầu thủ. Và chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên Shin Tae-yong của Indonesia vẫn xây dựng đội bóng này dựa trên lối chơi phòng ngự phản công. Và cuối cùng thì sau khi mà 90 phút kết thúc với tỷ số 2-2 thì Indonesia giành chiến thắng trên chấm phạt đền với tỷ số là 11-10. Thế nhưng mà sau trận đấu này thì báo chí của Indonesia đồng loạt cảm ơn trọng tài và VAR vì trọng tài và VAR đã có phần nào có những cái quyết định có lợi để giúp cho Indonesia giành chiến thắng trước Hàn Quốc. Thế nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng là tới thời điểm này thì Indonesia là đội bóng duy nhất đến từ khu vực Đông Nam Á mà lọt được vào vòng bán kết. Thế nhưng mà cái đội hình của họ thì nó là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa các cái ngoại binh và các cái cầu thủ ở lứa U23, cầu thủ trẻ đi. Thế nhưng mà rất là nhiều các cái cầu thủ trẻ của Indonesia thì đã đá ở trong đội tuyển quốc gia trong 4 đến 5 năm nay rồi. Thế nên là họ có rất là nhiều kinh nghiệm và chính vì thế mà những cái cầu thủ nội tốt kết hợp với những mà ngoại binh được nhập quốc tịch đã giúp cho Indonesia có một đội bóng rất là cân bằng. Và chúng ta không đừng quên là những cái cầu thủ mà hiện giờ đang khoác áo U23 của Indonesia đã từng chứng kiến những trận thua trước đội tuyển Việt Nam và những đội tuyển lớn khác rất là nhiều. Thế nhưng mà chính những cái trận thua đó đã giúp cho họ học được một bài học và tích lũy kinh nghiệm để đến giờ Indonesia đang gặt hái những thành quả rất là tốt. Còn về phần đội tuyển Việt Nam thì có đội tuyển Việt Nam để thua đội tuyển Iraq trong trận tứ kết với tỷ số là 1-0. Thế nhưng có một điều chúng ta rất là ít người nhắc đến là rất là nhiều các cầu thủ U23 của đội tuyển Việt Nam trong cái trận thua và trong giải đấu này họ thi đấu tốt hơn, họ thi đấu vững vàng hơn, bởi vì trong một năm vừa rồi họ được thi đấu rất là nhiều dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Thế nhưng mà khi mà đội tuyển Việt Nam mặc dù để thua Iraq rồi là các cầu thủ, có rất là nhiều cầu thủ đã thi đấu khá là nổi bật trong mùa giải này, như ở trong cái giải đấu này như là Khuất Văn Khang, thế nhưng mà báo chí không bao giờ nhắc đến rằng là họ chính là những cầu thủ mà tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm dưới thời huấn luyện viên Chu Xie, mà chúng ta chỉ mà rất là nhiều người chỉ nhìn vào kết quả mà thôi. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, bóng đá khu vực Đông Nam Á thì theo tôi nghĩ vẫn là cái vùng trũng của châu Á. Và thế nhưng có một điều là sau khi mà đội tuyển Indonesia vào được bán kết, và trong trận bán kết thì họ sẽ gặp Uzbekistan, thì chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia là Erik Thohir có nói rằng là Indonesia là gã khổng lồ đang thức giấc. Thì theo tôi nghĩ cái đánh giá này nó hơi quá, bởi vì Indonesia thì thực sự chưa có đạt được cái thành quả nào trong 70 năm nay ở, ở khu vực châu Á, chứ đừng nói là ở trường quốc tế. Thế mà chỉ mới có kết quả hòa trước Hàn Quốc mà có phần nào may mắn mà đã nói đến một cái nền bóng đá mà đang một gã khổng lồ đang thức giấc, thì theo tôi nghĩ cái điều này hơi quá và đang đem đến những sức ép không cần thiết cho các cầu thủ của Indonesia, biết rằng là họ đang có một thế hệ rất là tốt và một thế lứa cầu thủ rất là tốt nhập tịch và các cầu thủ trẻ. Thì nhưng mà để mà chúng ta mới biết rằng những đội bóng lớn như là Nhật Bản hay Hàn Quốc họ không sử dụng hết tất cả các cầu thủ xuất sắc nhất ở đang thi đấu châu Âu về. Nên là nếu mà chỉ nhìn vào những cái kết quả trước mắt và ở khu lứa U23 để mà đánh giá thành một nền bóng đá đang trỗi dậy mà gã khổng lồ trỗi dậy thì theo tôi nghĩ là đang hơi quá. Và đây chính là một cái mà tâm lý mà theo tôi nghĩ là rất là khó có thể phát triển được.
Vâng, một gã khổng lồ thức giấc, một gã khổng lồ chưa bao giờ trỗi dậy mà bây giờ thức giấc. Nhưng mà tôi không biết là mỗi quan điểm của mỗi người hâm mộ sẽ như thế nào về cái phát ngôn ấy. Nhưng ngay trong trận đấu này thì tôi nghĩ rằng là một gã khổng lồ thì cũng cần phải xem lại một chút. Đó là cái hành xử trên sân như thế nào khi mà có một tình huống mà thủ môn đã thể hiện một cái nó không khổng lồ cho lắm mà thậm chí là nó hơi tí hon đấy ạ.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc khi mà thủ môn của Indonesia sau khi giành chiến thắng bắt được quả phạt đền của các cầu thủ Hàn Quốc thì đã nhảy múa ăn mừng trước mặt các cầu thủ Hàn Quốc. Thì đây theo tôi nghĩ là nó như gọi là sát muối vào nỗi đau đấy. Thì thực ra đây là một hành động không hề một hành động phi thể thao, và cho thấy rằng là một cái tâm lý rất là nhỏ nhen. Và sau khi đó thì huấn luyện viên thủ môn của đội Indonesia đã xin lỗi trước báo chí và xin lỗi các cầu thủ của Hàn Quốc. Thế nhưng theo tôi nghĩ đây chính là cái tâm lý mà theo tôi nghĩ là thiếu chuyên nghiệp, bởi vì là những cầu thủ chuyên nghiệp thì các cầu thủ bên kia phía chiến tuyến thì cũng vẫn là đồng nghiệp của mình, và họ bắt tay nhau và thay vì ăn mừng trước mặt nhau. Thì theo tôi nghĩ nếu mà chúng ta như cái nhận xét của chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia là người khổng lồ thức giấc, thì theo tôi nghĩ như anh Ngọc nói là cái cách hành xử thiếu chuyên nghiệp này thì cho thấy rằng là các cầu thủ của Đông Nam Á vẫn còn phải học hỏi rất là nhiều nếu như họ muốn vươn đến tầm châu lục, đặc biệt là những cái nền bóng đá phát triển như là Hàn Quốc và Nhật Bản, chứ chưa nói đến quốc tế hay là thế giới.
Vâng, và với thông tin này chúng tôi cũng khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.